Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý thính giả và các học viên thân mến của bài Giáo lý thần học. Chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong bài học hôm nay. Bài học Giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 28, sẽ nói về những công việc của Đức Chúa Trời, hay nói cách khác là những công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đây là bài học tiếp theo những bài học trước đây nói về ý chí của Đức Chúa Trời. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị theo dõi bài học hôm nay. Trong những bài học lần trước, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về ý chí của Đức Chúa Trời đối với loài người. Và một trong những phương cách tự nhiên để chúng ta biết ý chí của Đức Chúa Trời là tìm hiểu những công việc của Ngài. Vì công việc của Đức Chúa Trời là kết quả tất nhiên của ý chí của Đức Chúa Trời. Một nhà thần học đã viết rằng công cuộc sáng tạo vũ trụ là công việc đầu tiên của Đấng tạo hóa. Vì vậy mà kể từ bài học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn học viên cùng với chúng tôi tìm hiểu công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời qua những tiêu đề sau đây. Định nghĩa sáng tạo, bằng chứng của thuyết sáng tạo, những lý thuyết chống lại thuyết sáng tạo, thời gian sáng tạo và mục đích của Đức Chúa Trời đối với công cuộc sáng tạo. Nhưng trước hết, mời quý thính giả và các bạn học viên nghe một bài hát ca tụng Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền hô, khắp khắp đó đây quyền của Chúa ơi vô bờ. Hôn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Chúa đấng siêu khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, vì Ngài đại năng cao cả quyền oai. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, suối dốc rách reo hòa tấu khúc ca êm đềm, tôi vội sâu rừng muôn cây chen chúc có mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hôm ngày khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, Chúa đấng siêu việt quyền thế vô cùng. Oh,
có thể nói rằng nhiều người tin có một đấng tạo hóa, có một ông trời đã sáng tạo ra vũ trụ này. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng nên tìm hiểu ý nghĩa của động từ sáng tạo trong Thánh Kinh. Động từ sáng tạo hay dựng nên trong Thánh Kinh được dùng theo hai nghĩa sau đây: sáng tạo trực tiếp và sáng tạo gián tiếp. Sáng tạo trực tiếp là những công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời theo ý chỉ của Ngài để đem lại vinh quang cho Ngài. Và Chúa đã sáng tạo những công trình này từ chỗ không có gì cả, nghĩa là không cần phải sử dụng những vật liệu đã sẵn có hoặc những điều kiện khác. Sáng tạo trực tiếp là từ ngữ được dùng để chỉ công việc của Đức Chúa Trời khi Ngài chỉ cần phán một tiếng là những gì Ngài muốn sáng tạo trở thành sự thật. Tôi xin nhắc lại vấn đề này. Sáng tạo trực tiếp là những công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời theo ý chỉ của Ngài để đem lại vinh quang cho chính Ngài. Và Chúa đã sáng tạo những công trình này từ chỗ không có gì cả, nghĩa là Ngài không cần phải sử dụng những vật liệu đã sẵn có hoặc dựa theo những điều kiện khác. Sáng tạo trực tiếp là từ ngữ đã được dùng trong Thánh Kinh để chỉ công việc của Đức Chúa Trời khi Ngài chỉ cần phán một tiếng theo ý chỉ của Ngài là những gì Ngài muốn sáng tạo trở thành sự thật. Sáng tạo gián tiếp là những công trình sáng tạo mà Đức Chúa Trời cho phép được thành hình bằng những định luật mà Ngài thiết lập và áp dụng cho những vật liệu đã có sẵn khi gặp điều kiện thuận lợi. Nói cách khác, sáng tạo gián tiếp là từ ngữ đã được dùng trong Thánh Kinh để chỉ những công trình sáng tạo theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng những công trình này có thể được cải thiện, hòa hợp, biến đổi vân vân từ những vật liệu đã sẵn có do Chúa dựng nên trước đó. Tôi xin nhắc lại phần này nữa. Sáng tạo gián tiếp là những công trình sáng tạo mà Đức Chúa Trời cho phép được thành hình bằng những định luật mà Ngài thiết lập và áp dụng cho những vật liệu đã có sẵn khi gặp điều kiện thuận lợi. Nói cách khác, sáng tạo gián tiếp là từ ngữ được dùng để chỉ những công trình sáng tạo theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng những công trình này có thể được cải thiện, hòa hợp, biến đổi vân vân từ những vật liệu đã có sẵn do Chúa dựng nên trước đó. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn vấn đề sáng tạo trực tiếp và vấn đề sáng tạo gián tiếp, chúng ta có thể tìm ra những bằng chứng trong Thánh Kinh. Sách Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2 chẳng hạn là những thí dụ rất tốt cho chúng ta tìm ra những bằng chứng của công cuộc sáng tạo Đức Chúa Trời theo hai phương diện trực tiếp và gián tiếp. Thứ nhất là Đức Chúa Trời trực tiếp sáng tạo vũ trụ. Câu mở đầu của Thánh Kinh, tức là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ghi rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chúng ta cũng có thể sửa đổi chữ này và thấy rằng ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Dựa vào câu này, chúng ta thấy rằng trời đất hay là vũ trụ không hiện hữu từ trước hay là được Đức Chúa Trời lấy những vật liệu nào có sẵn để tạo thành vũ trụ này, hoặc vũ trụ này được cấu tạo theo một định luật vật lý dựa vào những điều kiện nào đó. Nhưng vũ trụ hay là trời đất đã được Đức Chúa Trời dựng nên hay sáng tạo từ chỗ không có gì cả theo ý chỉ lạ lùng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, Đức Chúa Trời gián tiếp sáng tạo những trật tự và định luật của vũ trụ hiện nay cũng như một số vật sáng tạo trong thế giới này. Sau câu đầu tiên nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, tức là ám chỉ về sự sáng tạo trực tiếp của Đức Chúa Trời, thì Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 và những câu tiếp theo chép như thế này: vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời phán rằng phải có một khoảng không ở giữa nước đang phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không và nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời là phán rằng những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải sinh cây cỏ có kết hột giống, cây trái kết quả tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Và cứ như thế chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký chương 1 và thấy rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú. Rồi từ trong nước mà Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá, trên mặt đất mà Chúa dựng nên các loài thú, các loài chim, vân vân. Và sau cùng, Đức Chúa Trời cũng đã dựng nên hai con người đầu tiên trên mặt đất là Adam và Eva. Sáng Thế Ký chương 2 giải thích rõ ràng hơn hết về chi tiết công cuộc sáng tạo gián tiếp của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 chép rằng, Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất, nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi của người, thì người trở nên một loài sanh linh. Tôi xin đọc lại câu đó. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất, nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi của người, thì người trở nên một loài sanh linh. Câu này được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ít nhất thể xác của con người đã được Đức Chúa Trời gián tiếp sáng tạo, nghĩa là Ngài đã sử dụng chất liệu bụi đất đã sẵn có trong trái đất mà dựng nên thể xác của con người. Nói như thế có nghĩa là phần tâm hồn của con người chúng ta thì trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời khi Ngài hà sinh khí của Ngài vào lỗ mũi của thể xác con người đầu tiên. Và cũng dựa vào những sự kiện này, chúng ta có thể nói một cách tóm tắt rằng con người là một công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã trực tiếp sáng tạo và gián tiếp sáng tạo con người. Chúng ta sẽ xét vấn đề sáng tạo một cách kỹ lưỡng hơn sau bài hát ca tụng Chúa tiếp theo đây.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời hàng đêm chiếu rọi khung trời, Ngài dựng nên núi đồi vực sâu biển xanh sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên, Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin, Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin, Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc nơi xa nhà mà lòng quan nhân Chúa thứ tha. Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền năng lấy lừng bầu trời, vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong tôi, đau đớn chốn đồi cao Chúa mang tôi tình thay cho nhân gian, những tháng năm mờ tôi quyết tâm nhờ Chúa lìa xa, hỡi những ai lạc lối đến đây tội lỗi
Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học giáo lý thần học. Chúng ta đã bàn qua về công việc của Đức Chúa Trời và đặc biệt là những công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đã biết được ý nghĩa của động từ sáng tạo hay dựng nên trong Thánh Kinh. Thánh Kinh trình bày hai diện của sự sáng tạo, đó là sáng tạo trực tiếp và sáng tạo gián tiếp. Sáng tạo trực tiếp là Đức Chúa Trời dựng nên những gì theo ý Ngài muốn từ tình trạng không có gì cả. Còn sáng tạo gián tiếp là Đức Chúa Trời dựng nên những gì theo ý Ngài muốn, nhưng sử dụng những vật liệu đã có sẵn khi Ngài sáng tạo trực tiếp, hoặc đem những định luật áp dụng vào những gì đã có để cho những điều kiện ấy có thể thành hình và công trình sáng tạo xuất hiện. Chúng ta cũng đã nói về vấn đề Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hai diện, sáng tạo trực tiếp và gián tiếp. Đức Chúa Trời đã sử dụng bụi đất để nắng nên thể xác của loài người, và đó là sáng tạo gián tiếp. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã hà sinh khí của Ngài vào lỗ mũi của thể xác con người đầu tiên và biến loài người trở thành một loài sanh linh, và đó là sáng tạo trực tiếp. Như vậy, con người là một công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của Đức Chúa Trời, vì con người đã được chính Đức Chúa Trời sử dụng cả hai diện, sáng tạo trực tiếp và sáng tạo gián tiếp mà dựng nên loài người. Nói về vấn đề Đức Chúa Trời sáng tạo trực tiếp, nếu chúng ta công nhận có một đấng tạo hóa toàn năng, toàn tri, toàn tại rồi, thì không có khó khăn nào to lớn cần phải giải thích. Tuy nhiên, có những điểm sau đây chúng ta cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là ngoài vũ trụ của Đức Chúa Trời sáng tạo và sáng tạo một cách trực tiếp như chúng ta đã bàn luận, thì chúng ta còn có thể tin rằng Đức Chúa Trời cũng đã sáng tạo trực tiếp các vị thiên sứ để phục vụ Ngài. Trong Kinh Cựu Ước ở sách Gióp chương 38, chúng ta thấy ông Gióp đã ghi lại lời của chính Đức Chúa Trời nói với ông ta rằng: khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy bày tỏ đi. Ai đã định độ lượng của trái đất và giăng dây chuẩn mực trên đất, ngươi biết không? Nền trái đất đặt trên gì? Ai đã đặt hòn đá gốc của trái đất? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Tôi xin đọc lại hai câu chót của phần Kinh Thánh này. Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Hai câu này ám chỉ rằng khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra vũ trụ này, thì đã có những sao mai cất tiếng hát hòa nhau và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Những từ ngữ các sao mai và các con trai của Đức Chúa Trời trong câu này dường như ám chỉ đến các vị thiên sứ mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo trực tiếp trước đó để phục vụ Ngài. Điểm thứ hai, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, nhưng qua câu thứ hai chúng ta đọc như sau: vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Câu này dường như trình bày cho chúng ta thấy tình trạng của trái đất có vẻ không được toàn hảo. Chúng ta đã học, đã nghiên cứu và thấy rằng Đức Chúa Trời dựng nên điều gì cũng toàn hảo cả. Như vậy, không lẽ trái đất mà Đức Chúa Trời dựng nên lại thiếu toàn hảo? Các nhà thần học khi suy nghĩ đến vấn đề này đã đồng ý với nhau rằng giữa câu 1 và câu 2 của Sáng Thế Ký chương 1 có một khoảng thời gian rất lâu. Sau khi Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ trong tình trạng toàn hảo rồi, thì có lẽ đã có một biến cố tai hại nào đó xảy ra khiến cho trái đất trở thành vô hình và trống không, cũng như là đang nằm trong sự mờ tối. Biến cố này đã được các nhà thần học cho rằng do các thiên sứ phản loạn gây ra. Dựa vào các câu trong sách tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 28 từ câu 11 đến câu 15 và sách Ê-sai đoạn 14 từ câu 9 đến câu 14 mà nhiều người tin rằng thiên sứ trưởng Lucifer đã kiêu căng phản loạn, muốn đưa mình lên ngang với Đức Chúa Trời nên bị Đức Chúa Trời hành phạt trở thành quỷ vương Satan. Và khi sa ngã thì Lucifer cũng đã lôi kéo theo một số thiên sứ có tinh thần phản loạn và tất cả đều đã trở thành ma quỷ. Hành động phản loạn của thiên sứ đã làm cho trái đất trở nên hỗn độn, khiến cho về sau Đức Chúa Trời đã phải sáng tạo trở lại để làm nên chỗ ở cho loài người chúng ta như hiện nay. Thiết tưởng chúng ta nên đọc lại những câu Kinh Thánh này để thấy rõ phần nào vấn đề vừa nói. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 11 đến câu 15 chép rằng: Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương mới về vua Tyre và nói cùng người ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm, ống sáo cũng thuộc về ngươi, từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherubim được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Rồi ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 14 câu 9 đến câu 14 thì có ghi như thế này: Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi những kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngài ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Tóm lại, qua hai phần thánh kinh mà tôi vừa đọc đó, và dựa vào sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 1 và câu 2, chúng ta có thể nói rằng, lúc nguyên thủy, Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ này một cách trực tiếp, nghĩa là từ chỗ không có gì cả mà thành ra có, và vũ trụ đã được dựng nên trong một trạng thái rất toàn hảo. Nhưng sau đó, vì sự phản loạn của Lucifer, tức là thiên sứ trưởng và một số thiên sứ, và họ đã bị Đức Chúa Trời phạt họ trở thành ma quỷ, mà trái đất này đã rơi vào một tình trạng hỗn độn. Rồi tiếp theo đó, Đức Chúa Trời đã sáng tạo một lần nữa, áp dụng cả phương pháp sáng tạo trực tiếp lẫn phương pháp sáng tạo gián tiếp để tạo nên thế giới cho loài người chúng ta sinh sống như hiện nay. Đức Chúa Trời đã sáng tạo gián tiếp thế giới chúng ta như thế nào? Cũng trong câu 2 của Sáng Thế Ký chương 1, chúng ta đọc rằng: Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Mấy chữ thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước chứng minh cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hành động, đã làm việc, đã sáng tạo theo ý chỉ lạ lùng của Đức Chúa Trời. Nhưng câu tiếp theo, câu 2 của Sáng Thế Ký chương 1 cũng ghi cho chúng ta biết cách mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Chúa phán thì mọi sự thành hình. Đức Chúa Trời đã dùng lời nói, và lời nói đây cũng mang ý nghĩa là Chúa Giê-xu trong công cuộc sáng tạo, vì phúc âm Gioan chương 1 câu 1 gọi Chúa Giê-xu là ngôi lời. Tóm lại, ba ngôi Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra vũ trụ, trong đó có thế giới chúng ta đang sống, và loài người cũng như mọi loài trên đất đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Ý chỉ của Đức Chúa Trời đã được thi hành qua công tác của Chúa Thánh Linh và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cũng vì lý do này mà ngày nay chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu hay ngôi lời và Đức Thánh Linh, cả ba hợp nhất thành Đức Chúa Trời mà chúng ta đang tôn thờ và yêu kính. Ngoài những câu nói trực tiếp về sự sáng tạo trong sách Sáng Thế Ký mà quý thính giả và các bạn cùng với tôi nghiên cứu vừa rồi, còn có nhiều chỗ khác trong Thánh Kinh cũng minh chứng cho chúng ta biết về công tác sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trong bài học Giáo Lý Thần Học kỳ tới, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Thank you. Trong bài học hôm nay, bài Giáo lý thần học thứ 28, chúng ta đã bàn đến những công việc của Đức Chúa Trời và chúng ta đã xét đến vấn đề sáng tạo. Chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu và thấy rằng Đức Chúa Trời đã áp dụng hai diện của sự sáng tạo trực tiếp và sáng tạo gián tiếp để dựng nên vũ trụ và loài người cùng tất cả mọi loài khác trên mặt đất này. Sáng tạo trực tiếp là Đức Chúa Trời đã sáng tạo, đã dựng nên những gì mà Ngài muốn từ chỗ không có thành có. Còn sáng tạo gián tiếp là Đức Chúa Trời sử dụng những điều gì mà Chúa đã dựng nên trước đó, đã có sẵn, để mà sáng tạo nên những gì Ngài muốn, hoặc đặt những định luật vào những vật chất đó để khi gặp điều kiện thuận lợi thì có thể có những sáng tạo thành hình. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những bằng cớ trong Thánh Kinh nói về công tác sáng tạo. Bây giờ là hai câu hỏi mà tôi muốn các học viên sẽ ghi chép để làm bài, để trả lời trong tuần, và câu trả lời sẽ được phát thanh trong bài học lần tới. Đây là hai câu hỏi rất ngắn và rất dễ dàng mà quý thính giả và các bạn, nếu đã theo dõi bài học hôm nay một cách kỹ càng, có thể trả lời ngay tức khắc. Câu hỏi thứ nhất là sáng tạo trực tiếp là gì? Và thứ hai, sáng tạo gián tiếp là gì? Tôi xin nhắc lại, hai câu hỏi là sáng tạo trực tiếp là gì? Và thứ hai, sáng tạo gián tiếp là gì? Xin chúng ta cùng làm bài và dựa vào Thánh Kinh để trả lời hai câu hỏi này. Mong gặp lại quý vị và các bạn trong bài học lần tới, bài thứ 29, tiếp tục nói về những công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời.